Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 144. Câu 20. Vấn đề thiết lập bàn thờ trang nghiêm để hộ niệm. Những điều này cũng căn bản, rõ ràng, không có gì mà phải lý luận cho nhiều. Và đưa ra là chúng ta thấy là cái thiết lập bàn thờ trang nghiêm hay không trang nghiêm, có cần thiết hay không? Câu A, phải lập bàn thờ thật trang nghiêm để hộ niệm. Theo như chư vị nghĩ, đúng hay sai?
Sai,
không đúng.
Không đúng, không sai, tức là muốn làm sao làm, không được. Đúng, một người nó đúng, một người nó sai. Xin thưa thẳng ra, chúng ta phải truy nguyên vào cái nguyên tắc hộ niệm là cái gì để mà trả lời trong cái câu này. Hôm trước chúng ta nói hộ niệm là hướng dẫn, nhắc nhở, chỉ điểm cho người bệnh. Người bệnh có cái trở ngại nào mình cố gắng gỡ ra. Ví dụ như một người đang thương con nhớ cháu, mình cố gắng gỡ ra. Bác Chính ơi, nếu mà bây giờ bác thương con nhớ cháu thì bác vì đứa con đứa cháu này mà bác không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Một đời tu hành mà người đó lúc lâm chung còn nghĩ rằng là một ngôi chùa nào đó tôi đang phát tâm để xây dựng mà bây giờ xây dựng không được cho nên tôi không nỡ nào ra đi. Thì dẫu cho chư vị có tu hành, có niệm Phật gì đó thì sau cùng cũng không cách nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Như vậy thì hộ niệm người ta nói là bác Chính ơi, cái ngôi chùa này có người lo, bác khỏi lo đi. Bây giờ bác lo vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tất cả những tâm ý gì dồn vào câu A Di Đà Phật và nguyện vãng sanh thì bác được vãng sanh. Chứ bác niệm Phật mà nên nguyện cho bác được sống thêm để mà xây dựng cho xong cái chùa đó thì bác sẽ trở lại làm người. Ví dụ làm người thì 20 năm sau chưa chắc bác ở gần bên ngôi chùa đó mà vác được cái chổi mà quét cái sân chùa. Rõ ràng hộ niệm là gì? Là một phương pháp hướng dẫn cho người bệnh, chứ không phải là một cái lễ đàn. Vì không phải một lễ đàn cho nên cái câu này nó là lập bàn thờ trang nghiêm để hộ niệm thì không có chính xác. Hẳn nhiên chúng ta không có nói là cấm lập bàn thờ gì, mà đây là cái vấn đề không phải là chính yếu của phương pháp hộ niệm. Chứ vì nó nhớ cho kỹ. Câu B, pháp hộ niệm không bắt buộc phải lập bàn thờ trang nghiêm mà cần hoàn cảnh tự nhiên, thân thiện để giúp cho tinh thần người bệnh được thoải mái, bớt căng thẳng, bớt lo ngại về những tình huống bất kích như khi đi tiểu tiện. Đúng hay sai? Mình nói rõ ràng. Đúng. Cái lập bàn thờ thật trang nghiêm không phải là điều sai. Nhưng mà đối trước một cái bàn thờ trang nghiêm thì mọi người có tinh thần căng thẳng. Ví dụ như chư vị đối lên trên tượng Phật đi. Đây là một bàn thờ trang nghiêm. Chư vị nào mà dám qua bàn thờ này mà đứng chắp tay sau lưng mà đi không? Không dám. Đi ngang Phật phải vái. Ở trước Phật không dám cười, không dám nói chuyện. Rõ rệt. Vì là cái không khí trang nghiêm, chúng ta phải trang nghiêm từ trong tự tâm của mình. Tự tâm của mình làm trang nghiêm với bàn thờ biểu hiện cho mình cái sự trang nghiêm. Cho nên một người đang ở trong tinh thần căng thẳng mà đưa vào cái trạng thái căng thẳng, đây thực sự là vấn đề thiếu tâm lý. Vì người bệnh có lúc bệnh, có lúc đau, có lúc nhức đầu, có lúc tiểu tiện bại tại chỗ nữa, người ta không kiểm soát được. Lúc mà một người bệnh tiểu tiện như vậy, tự nhiên người ta ái ngại vô cùng. Cái ái ngại đó chính là làm cho cái tinh thần người ta căng thẳng. Chứ vì chú ý chỗ này, nó có nguyên tắc của nó. Ví dụ như mình đi hộ niệm cho một người, mình khuyên cái ông cụ: bác ơi, bác quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, buông hết nhen. Cái ông cụ chắp tay: Nam Mô A Di Đà Phật, con quyết lòng vãng sanh Tây Phương, xin chư vị hỗ trợ cho chúng con. Mình tự nhiên mình khen tưởng, mình vỗ tay rôm rốp cười giỡn như vậy, không phải là cái trạng thái trang nghiêm, mà gọi là trạng thái cởi mở, thoải mái, vui tươi. Đứng trước một bàn thờ trang nghiêm, chúng ta không được quyền làm như vậy. Chư vị có thấy đồng ý không? Rõ ràng nó có nguyên tắc của nó. Có những cái ban hộ niệm mình ta làm bàn thờ rất là trang nghiêm, có thành công không? Có thành công, nhưng mà trên nguyên tắc sai. Thực ra không còn ở chuyện đó, không còn ở chuyện này. Cho nên là phải còn cái hoàn cảnh tự nhiên để chỉ để người bệnh đó muốn tiểu. Nhiều khi người ta chỉ cần ta đứng lên mà tiểu mà đi đâu có được đâu, ta vén màn lên cho tiểu tại chỗ chứ làm sao bây giờ, đúng không chưa vậy? Thực tế mà, tại vì người ta đi không được nữa làm sao bây giờ, phải không? Rồi ví dụ người ta đại tiện ra tại chỗ đó làm sao đấy, cũng phải cởi ra mà lau mà chùi chứ sao, đúng không? Như vậy thì làm cho người bệnh mất tự nhiên. Hãy nhìn cái đó chứ, dù này là do người ta bệnh đã làm như vậy chứ không phải là người ta cố tình, thì không phải là cái lỗi. Nhưng mà làm cho cái những người đó tự nhiên mất tự nhiên, chính người bệnh mất tự nhiên trong những hoàn cảnh đó. Xin thưa thật với quý vị. Cho nên muốn cho người bệnh thoải mái là người ta thoải mái, người ta nhìn lên là một cái hình Phật để trước mặt người ta đủ rồi. Lỡ mà tôi có tiểu tiện như vậy, tôi có tội không? Dạ không tội. Tại vì Phật thương bác là một người đang bị bệnh, không sao cả. Mình có thể biểu, chứ còn làm một cái hình, một cái bàn thờ trang nghiêm lên nào, đèn hoa quả rực rỡ lên, thực sự người ta ngại vô cùng. Thí dụ như chư vị ngồi trước một cái chánh điện như này, đâu có dám rục rịch, đâu có dám đùa giỡn, đâu có dám nói chuyện. Nói chuyện lên là có người cảnh cáo liền, đúng không chư vị? Nếu mà chư vị tiếp tục nói chuyện với chư Thiên Long Pháp La rồi liền, đúng không? Chúng ta phải nhớ cho kỹ. Thành ra là đâu nó có cái nguyên tắc đó, chứ không phải là nghĩ sao làm vậy thì nó không được, không được như lý như pháp lắm. Nhớ nha. Câu C: cần treo một mẫu hình A Di Đà Phật ở nơi nào mà người bệnh dễ nhìn thấy thì rất cần thiết, không thể thiếu được, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Bàn thờ thì không phải cần thiết, không bắt buộc phải làm trang nghiêm. Còn một hình Phật càng lớn càng tốt, đừng nên nhỏ quá. Có nhiều cái hình Phật mà nó tràm cả cái bức tường, tốt vô cùng, rất là tốt. Có một bức hình Phật lớn mà có thể mấy thước cao, tốt vô cùng. Cái hình Phật bằng đoạn bàn tay thế này không có tác dụng lớn, không có tác dụng lớn. Một mẫu hình Phật có nghĩa là để bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, bên trước cũng là một hình đó thôi. Ví dụ như chư vị nhìn chung quanh cái niệm Phật đường chúng ta, từ trong đang ngồi từ lớn nhỏ vẫn là một hình Phật màu nền xanh, hao vàng và có cái hào quang ở trên đầu. Nhỏ lớn gì cũng một hình thôi. Đừng có treo bên này là cái màu vàng, treo bên kia là màu đỏ, treo bên này màu trắng, treo kia màu xanh, không tốt. Cho nên mong cho quý vị nhớ, ở nhà chúng ta thờ phụng cũng vậy. Nếu chọn cái mẫu nào thì nên chọn một mẫu duy nhất. Để gì? Mình nhiếp tâm vào hình vật đó, đến sau cùng mình dễ dàng được chú tâm vào cái hình đó mà mình đi vãng sanh. Còn đó xanh xanh, bây giờ thì mình sáng suốt. Lúc đó mình nghĩ, không biết là ông Phật đó, ông Phật xanh ấy, ông nào linh hơn. ông nào linh hơn, không có ông nào linh hơn nào. Mà do cái tâm của mình thực sự có nhiếp tâm hay không, đây là cái sự thật. Chính vì thế mà còn treo một mẫu hình vật, nghĩa là một mẫu trong hai mẫu. Mà lỡ cái hai mẫu cũng được, trong sao mà nó yếu đi. Nếu một người mà sáng suốt thì người ta không có phân biệt, không chấp trước. Nhưng lúc đó mình chấp trước làm sao? Mình là phàm phu mà. Chấp trước là mình đem mình phân biệt ấy. Phân biệt ông này ông nọ đó. Thực ra thì Phật nào cũng là Phật, nhưng mà do cái tâm mình yếu. Còn những người cao cơ thì sao, không được, không cần gì đây ấy. Treo chỗ nào cho người bệnh dễ nhìn nhất? Có nhiều người sẽ có một cái hình vật treo đâu, treo trên đầu giường người ta, tức là ta nằm thì treo trên đầu giường, tức là làm sao muốn nhìn thấy người ta ngắt cổ lên nhìn, ngược lại nhìn phía sau người ta không thấy hình vật. Nếu có một hình Phật thì treo cái chỗ nào mà người bệnh dễ nhìn nhất? nhắc đi nhắc lại. Nếu có hai hình Phật, ba hình Phật thì ít ra cũng cái chỗ nào mà người bệnh dễ nhìn nhất, sáng sủa nhất thì mình treo. Cái nguyên tắc là người bệnh mở mắt ra là nhìn đẹp. Như vậy thì xin chư vị mới nhớ là đừng có treo cái chỗ tối, cái chỗ mà ánh sáng không với tới mà mình treo chỗ đó người bệnh không nhìn rõ đâu. Như vậy cái chỗ treo hình Phật phải có quang minh rõ ràng, có ánh sáng trong sáng để cho người ta nhìn thấy. Đừng sới mà treo cái hình Phật đó mà mới cánh cửa ra thì cánh cửa nó che mất hình Phật hết 2/3, còn 1/3 do nhiều người sới như vậy. Muốn cho trong cái phòng mà người bệnh mới ra thấy hình Phật rồi thì xin chư vị hãy hạ những cái hình bông, hoa, cây, cảnh xuống. Những hình mà đoàn tụ gia đình, những hình mà lúc đám cưới rồi xin chư vị lấy xuống. Để gì? Để cho người bệnh thấy hình là hình Phật, chứ đừng thấy hình hoa, đừng thấy hình cảnh. Cảnh hoa đó thì thực sự nó không phải là xấu, nhưng mà khi lúc làm chung tại trước nhìn cái cảnh đó cũng kẹt. Nhớ là mình bây giờ sáng suốt, nhưng lúc đó người ta chưa chắc gì sáng suốt. Mong chư vị hiểu được như vậy. Mới đấy là treo hình Phật phải cẩn thận, đừng để treo chỗ khuất, chỗ tối. Ví dụ như thường thường ta nằm treo trước mặt, thường thường người ta treo dưới chân giường, không phải. Treo ở phía trước mà treo trên cao. Có nhiều người sởi treo dựng cái tấm hình, cái giường nó che mất gần 1/3 cái tấm hình. Đó là treo dưới chân, dưới thấp, không có trăng nghiệp. Phải treo trên cao, treo trên cái nóc tầng, sát vào nóc tầng như vậy là người ta nhìn phía trước, chứ không phải là nhìn dưới chân. Người bệnh không thể nào cúi xuống mà nhìn dưới chân được, mà treo như vậy thì cũng không có trang nghiêm. Nhưng mong cho vị phải nhớ cho kỹ là treo cái chỗ nào cao ráo để cho người bệnh dễ thấy, sáng sủa. Đây là cái điều cần thiết, không thể thiếu. Đi hộ niệm phải có hình Phật, không thể thiếu hình Phật A-di-đà được. Rõ ràng. Câu D, nếu muốn lập bàn thờ thì nên đơn giản chỉ dùng làm nơi cho gia đình lạy Phật, cầu Phật gia trì là đủ. Đúng hay sai? Đấy, bàn thờ đơn giản nó hay hơn là cái bàn thờ trang nghiêm. Tại vì cái bàn thờ trang nghiêm thì những người chung quanh không thể nào đùa giỡn được. Một cái bàn thờ trang nghiêm mà mình đứng ở bên đó, mình vỗ tay, mình quay ra quay lại, uống nước lên, uống nước xuống, rồi nói chuyện lên, nói chuyện xuống, rồi khai thị lên, khai thị xuống, rồi hướng dẫn lên, hướng dẫn, không phải trang nghiêm. Bây giờ cái trang nghiêm cũng không còn trang nghiêm nữa. Và bên cạnh đó thì cái người bệnh ở bên cái bàn thờ trang nghiêm, người ta mất tự nhiên, người ta không dám. Mà không dám như vậy, tinh thần họ căng thẳng đi. Cho nên nếu một cái phòng mà rộng rãi, hộ niệm rộng rãi, chúng ta có thể ở bên cạnh đó chúng ta dựng lên một cái bàn thờ đơn giản, để lên một cái tượng Phật, rồi có nước cũng được, không sao hết, có bông cũng được, đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Để gì? Để phía trước đó mình để một chiếc chiếu, rồi người nhà lạy Phật, cầu Phật gia trì. Nhất là trong những lúc mà lâm chung đồ gia đình, cần phải thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì, để mà tiếp độ người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái phòng hộ niệm đó mà hẹp quá, không đủ thì không nên thiết lập bàn thờ trong cái phòng hộ niệm, mà nên thiết lập ở phòng kế, phòng nào đó, ví dụ như chỗ nào đó, để cho người nào muốn thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì thì tới cái phòng đó, bên cạnh đó lạy Phật thì tốt, hoàn toàn không có gì trở ngại. Đây là cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải chú ý để đi hộ niệm cho nó chính xác hơn. Nói chung lại, bàn thờ có thể lập nhưng mà không còn phải quá trang nghiêm. Đây là cái điều mà chính xác. Mong cho vị chú ý. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.